Thế giới chó mèo. Hồi học đến hết năm 2, Nguyệt nói chưa biết chat là gì. Tôi trong lớp cười thiếu điều rớt nước mắt. Địa chỉ chat bây giờ cũng giống như cái tên, à không, như cái bộ mặt của mỗi người, bộ mặt thứ hai. Phổ biến đến mức mà đôi khi tuổi trẻ như Nguyệt tự hỏi, những cuộc dượt đường gặp nhau bằng cái bộ mặt thật cuối cùng là để làm gì? Khi cuộc sống này đang trở nên hấp tấp ồn ào, đầy rẫy những căng thẳng, thì chat tạo nên một thế giới im tiếng, rẻ tiền và thánh thoát nữa. Chuyện gì cũng có thể thành thanh thoát cả, giọng nói, vẻ mặt, cử chỉ của con người đôi khi làm cái sự việc nghiêm trọng hơn bản chất. Trong cái thế giới chỉ nhan nhản cái chữ viết ấy, mình tiếp xúc cái sự việc bằng cái đầu nào thì nó sẽ đi theo cái chiều hướng đó. Ai chửi mình cũng có thể là đang yêu mình, ai khen mình cũng có thể trở thành kẻ thù. Chẳng cần phải lệ thuộc vào cái yếu tố gì cả, do mình hết. Thời đầu thì Nguyệt còn cái nốt ruồi vì những cái tin nhắn offline trong cái cửa sổ chat của mình. Nguyệt tự hỏi, nỗi đau trên đời ở đây, đâu ra mà lắm thế? Chúng cứ quy tụ lại trước mắt mình, những cái dòng chữ thôi cũng đủ làm nhói tim gan mình từng giây từng phút. Đồng bào, rồi đến đồng loại, trước những cái căn bệnh, những cái chết thảm thương từ thiên tai chiến tranh, cứ như một cơn sóng thần đang ập xuống đầu tất cả. Nguyệt đã tốn một đống tiền rồi, bây giờ cái bọn móc túi qua những cái tin nhắn trên Internet đừng hòng ăn của Nguyệt được một xu. Chúng nói, em ít đang cần mổ tim gấp, đóng góp tài trang, dần dần. Đồng bào bị lũ ở miền Trung đang thiếu đói từng giờ, chỉ cần một tin nhắn, dần dần. Chia sẻ những nỗi đau với nạn nhân động đất ở Chile bằng cách dần dần. Bộ mạng của Nguyệt nói, cứ thử đọc tất cả bằng một cái giọng điệu thật nhí nhảnh thử xem. Sẽ nghe như một cái trò đùa của trẻ con vậy. Dân sử dụng Internet chuyên nghiệp chẳng ai mắc lừa cả. Cái bọn tin tặc càng ngày càng lồng lộn lên. Nếu bỏ qua không đọc tin này, bạn thật không phải là một con người, dần dần. Sống mà không biết tin ở bản thân mình thì có khi không phải là con người thật. Thấy Nguyệt cứ dán chặt vào cái máy tính, má càm ràm. Mày bỏ ra, coi em phụ má con Nguyệt. Nguyệt lặp lại điều đã khẳng định với má rất nhiều lần. Nó là em của con hồi nào, ai làm chứng, ai công nhận chuyện đó. Mày mà còn ăn nói cái kiểu đó nữa là tao bữa đầu nghe chưa? Má có làm như vậy thật thì Nguyệt cũng chẳng bất ngờ gì. Từ lúc má đem thằng nhóc cỡ 3 tháng tuổi này về, nhà bữa nào cũng như hội. Trong cái hội đó, có bữa má đã để cả nhà ăn quán chỉ vì mãi lo nấu bột pha sữa giặt tả. Giọng của má già rồi mà còn hát ầu ơ, nghe vừa não vừa ức. Nghe như thể là đang là một cái hiện thân con mẹ hư đốn của thằng nhỏ đang cất tiếng thèn thét kia. Rồi tới cái con Lê, đi học về, bỏ cặp vào là nhau vô buồn thằng nhỏ. Lăng xăng nói chuyện hát hò nhảy múa, người dưng nước lã, yêu thương bằng cái gì không thể hiểu nổi. Thằng nhỏ này, má nói là người ta bỏ nằm trong một cái thúng gạo để ngoài chợ. Theo lời những cái bà hàng thì có một người phụ nữ mặc đồ đỏ, có đội nón hay không, mang dép màu gì thì người ta quên rồi. Cô ngồi như bán gạo, được một lúc thì bỏ thằng nhỏ vô thúng, không nhờ ai coi chừng giùm, nên người ta nghĩ chắc là đi quẩn quanh đâu đó, nhưng cuối cùng thì không thấy quay lại. Cả buổi trời thằng nhỏ nó khóc la, tiếng có thất thanh mấy thì thấp tháp gì với những cái âm thanh của chợ buổi sáng. Mấy bà bán rau thỉnh thoảng chạy qua dỗ dỗ mông kêu nín đi, nín đi. Cùng lắm là ẩm lên tặc lưỡi, mẹ mày đi đâu không biết, đàn bà hư quá. Không ai nghĩ là nó bị bỏ và dĩ nhiên người ta sẽ tránh liên can đến một cái trường hợp như thế. Đến khi má đi ngang qua thì không hiểu sao thằng nhỏ nó khóc dữ quá rồi ngất ngang. Ẩm nó vô nhà thương, má chỉ nghĩ tội cho cả hai mẹ con. Má cho rằng mẹ nó đã để một cái thúng gạo lại cho người ta mà cô muốn nuôi con giùm mình. Có lẽ đã là cả một tài sản của cô ta rồi. Nếu vô trách nhiệm thì cô ta chỉ cần để trên một cái hàng ba là xong. Nguyệt dậm chân, tức muốn chết. Bây giờ cả mấy ngàn con gái hư ngoài đường, không phá thai kịp, đẻ ra rồi bỏ đó. Chiêu của nó còn cảm động hơn cái thúng gạo thế này, má cũng nuôi hết chắc. Chừng nào mày làm mẹ đi, rồi hiểu cái cảnh mà người ta phải dứt cái núm ruột của mình như thế nào. Con chẳng cần biết, chỉ cần là bây giờ tụi nó phá thai ầm ầm. Chuyện đó là bình thường hả con? Má này, nhưng mà nhà mình có phải chỗ, có chỗ đâu mà cho cái thằng nhỏ này nữa? Ý của tôi, nuôi cái thằng nhỏ này cô không thích, muốn làm gì đó thì cứ làm cho nhẹ mắt cô. Thì chuyện Nguyệt làm là kệ nó, má không chịu hiểu. Nguyệt chỉ nghĩ một cách sòng phẳng thôi, tại sao má cũng nghèo, lại phải gánh vác giùm cái cổ của thiên hạ, mà lại là dạng như thiên hạ hư đốn. Nỡ vứt bỏ con ra ngoài đường, quan điểm của Nguyệt, máu mủ thì phải có thật ở bên trong, không tưởng tượng ra hay trét bên ngoài được. Má mang thằng bé về vào buổi sáng, nên Lê gợi ý đặt tên là Minh, theo họ Trần của hai chị em. Nhưng mà để hai chữ như vậy thì sợ sau này thằng nhỏ nghèo rớt mồng tơi, giống anh khố chuối ngày xưa, nên quyết định thêm chữ văn ở giữa, theo tên thường của đàn ông Việt Nam. Còn ở nhà thì gọi là gạo, để một lúc nào đó khi lớn lên thằng nhỏ sẽ lại còn có một kỷ niệm đối với mẹ của nó. Má dặn Lê là muốn ăn uống gì thì cứ thoải mái, không được để dành tiền mua đồ cho gạo. Nhịn đói rồi ốm teo thì lấy sức đâu mà học với hành. Nhưng con nhỏ cứ hôm nào thì áo, bữa thì quần chong chóng. Má nghe nhạc, những cái đĩa nhạc hòa tấu dành cho trẻ con. Tiền má lo được, nhưng chắc là không dư để làm những cái chuyện này, nên Lê nhịn cũng phải. Nguyệt tốt nghiệp đại học, khi nào tìm được việc thì tự cán đáng chi tiêu. Má không nhận cái đồng tiền nào để phụ cho gia đình. Má không giận hờn gì, chỉ là không muốn cái gánh nặng cho con. Đằng nào thì má cũng phải lo cho Lê học xong cái đại học, nên phải tính cái chuyện làm ăn, chứ không thể nào dùng cái tiền ba để lại gửi ngân hàng rồi xài mãi thì cũng cạn. Thời buổi khó khăn, một đồng bỏ ra cũng ngại. Má tính kỹ rồi, mở cái tiệm internet là chắc ăn nhất. Người tính không bằng trời tính. Ngay năm khủng hoảng trầm trọng, người bị thảy ra khỏi những công ty xí nghiệp nhiều như rác. Nguyệt không còn cách nào khác là ở nhà giữ chân quản lý cái tiệm net. Má khỏi thuê người. Kể ra thì chán, Nguyệt từng mơ được mặc một cái váy đi đến công ty trong một tòa nhà cao tầng nào đó, chứ không phải là mặc bộ đồ ngồi trong cái khoảng không 20 mét vuông này. Nguyệt thích được giao tiếp với những người cùng hoặc hơn trình độ học vấn chuyên môn, chứ không phải là cái lũ nhảy ranh vào nhà mình chơi điện tử hẹn hò. Và cuối cùng là hy vọng đi làm lấy kinh nghiệm để học lên thạc sĩ, sau đó coi như tắt ngắm. Kỹ sư công nghệ thông tin loại giỏi, bây giờ ngồi đây quản lý thu tiền lẻ tại một tiệm internet có 10 cái máy, nhìn toàn cái lũ hỉ mũi chưa sạch ngồi hẹn hò ảo tưởng trên mạng. Nguyệt nghĩ, cái này mới là cái chữ đời đầu tiên học được đây. Nó cũng không ngờ như cái chuyện má không dưng đem trước cái thằng gạo về, lại còn bày ra cái chuyện ba mày báo mộng nói nó là ổng đầu thai, hết cái chỗ nói. Không gian dành cho kinh doanh khiến cho cái chỗ sinh hoạt của ba mẹ con cũng bị thu hẹp lại. Lê dọn sang ở với Nguyệt, phòng còn lại là má và gạo. Đêm nào nghe gạo ọ ọe, tức tốc Lê chạy vào bồng bể hát hò đút sữa để má nghỉ lưng. Nguyệt đút headphone vào trong cái lỗ tai, không chịu nổi cái cảnh mình vô tình đóng một cái vai ác trong cái nhà vốn êm đềm thảo luận từ trước đến nay. Thỉnh thoảng tâm sự với chị Hà cũng giúp cho Nguyệt giải khuây. Chị Hà lớn hơn Nguyệt 1 tuổi, năm nay 24, nhưng cùng tốt nghiệp khóa công nghệ thông tin, giờ cũng chịu chung cái cảnh ở nhà chờ thời. Việc của chị không gì khác hơn là lang thang trên mạng. Đó có lẽ là nơi để giải tỏa những muộn phiền, để thấy rằng mình còn tương tác, giao lưu với cuộc sống này. Chứ nếu chấm dứt mọi cái mối quan hệ thì tốt hơn hết là về quê cho xong. Chị hay thở dài như Nguyệt. Bọn Mỹ chắc có lúc cũng không nằm ngoài cái hoàn cảnh thất nghiệp hay chán ngán, khốn nạn này. nghĩ ra lắm trò, nhật ký, tâm sự kết bạn, bói toán, vân vân, rồi đến cả nuôi thú vật trên mạng. Nghĩ đến cái chuyện bọn nó hả hê, nhắm đến gom tiền cái lũ vô tư, vô công, rỗi nghề này. Chị cũng bực, cảm giác như bị người ta cho một cái miếng ăn, nhưng khinh ra mặt. Nhưng miễn cưỡng mà sống, nghĩ rằng đằng nào mình cũng có một cái lợi thế là tùy nghi lựa chọn sử dụng nó với một mục đích cá nhân, ít ra là qua những ngày tháng nằm dài ở nhà thế này. Chị nuôi một con chó, đặt tên nó là con mèo. Cứ sủa ba tiếng chó lại chen một tiếng mèo. Đêm đến hay lúc đói lại được nhân cách hóa cho oe 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 như một em bé. Thỉnh thoảng còn biết hát giọng những ca sĩ nổi tiếng bậc nhất của thế giới để chị giải khuây. Thậm chí, đôi lúc con mèo này còn biết an ủi Black is Pink, cuộc sống màu hồng. Bằng một cái ngã đầu lưng lửng vào mặt hình trái tim, nổ ra những ngôi sao, lúc thì hình một chàng trai lực lưỡng, khi là rượu cao cấp hai điếu xì gà. Tuy chị chọn để giải khuây, nó nịnh tới mức đang dắt đi ngoài phố, lâu lâu lại trố mắt nhìn khen, "You are so beautiful, cô thiệt là đẹp, vân vân." Điều kiện ngược lại là chị phải cho nó ăn ngày 3 lần theo những thực đơn khác nhau, tắm ngày 4 lần, bằng 5 loại sữa tắm. Giữa lần cuối cùng phải biết thay đổi mùi, vì nó được lập trình là một con chó mang dòng máu ngựa, không thích sự lặp lại. Điểm đặc biệt hơn, con này toàn thích ăn thịt đồng loại, dùng mỹ phẩm cao cấp và mặc đồ hiệu, nên chị phải bỏ thời gian ra để sưu tầm và đáp ứng yêu cầu của nó. Tiền muốn kiếm được trên mạng thì người ta đã lập trình cho một cái trò chơi buôn bán nữa. Muốn bán cái gì cũng được, kể cả bán thân cho Mỹ. Nhưng nếu chó sụt cân, chị sẽ bị kiện ra tòa mang tên vì quyền lợi của chó. Trường hợp để nó gầy đến mức chỉ còn một cái hòn máu trong người, lâm bệnh, rất có thể chị sẽ vĩnh viễn bị tước quyền làm chủ, không được léo hánh đến trò chơi này nữa, vì ý thức trách nhiệm và với cái vật nuôi không cao. Thời gian của chị đủ đáp ứng cho việc ăn uống của con mèo vào lúc 8 giờ sáng, 12 giờ trưa và 5 giờ chiều. Nó ngày càng béo ị và trở thành niềm tự hào của chị giữa cộng đồng mạng khá xôn xao, toàn những người dành thời gian nuôi chó, nuôi gà, nuôi mèo, vân vân. Sự cố xảy ra vào một hôm chị đang tắm cho mèo, nó phát hiện ra cái mùi sữa trên người, thuộc cái nhãn hiệu chỉ có 20 đô một chai, thế là ngấm ngoẩy, chạy ra đường qua nhà hàng xóm ăn cắp vặt. Chị bị mắng vốn và truy tố ra tòa án của quận chó mèo gà. Sau cùng là bị cái con mèo kiện ra tòa phạt kết tội, không biết dạy con, kiên quyết đấu tranh. Nó không phải con tôi. Quan tòa nhoẻ miệng cười rộng cả cái màn hình máy tính, dùng cái búa đập chị bẹp gí. Cái tội phân biệt người và thú. Không phải, nhưng nó không phải được đẻ ra ở nhà tôi mua nó về mà. Lần thứ hai quan tòa tung cái chân ngắn ngủn bằng một cái đốt tai. Người thường đá chị văng ra một cái ngọn đồi cao ở cả 2000 mét. Cái tội thiếu ý thức trách nhiệm. Một quan tòa râu dài gấp đôi thân cho chị thời gian thử thách một tuần, coi như là hưởng án treo. Trong thời gian này mà còn vi phạm bất kỳ một điều luật nào của tòa án thì quyền lợi của chó là coi như bị tước quyền vĩnh viễn của người tham gia cuộc chơi. Chị bỗng lo cái ngày này. Chị sợ mỗi buổi sáng mình sẽ ngủ vùi đến 11 giờ, thức dậy thấy nửa ngày sẽ trôi qua nếu không có một cái tiếng sủa gâu gâu meo meo phát ra từ cái lò máy tính. Chị sợ cái cảm giác chẳng biết đi đâu làm gì mỗi tối nếu không ngồi tâm sự với mèo. Cái kiểu đối đáp loại như chó đẻ này, được lập trình thông minh y chang như trong những cái phim hài của Mỹ, làm cho chị cười ra nước mắt. Chị không muốn né tránh cái thú xoa bông tắm lên mình mèo. Nó lắc một cái, nước bắt tứ tung, cả thành phố ngập sọc hồng. Hình như chị đã ghiền luôn cái đút cho nó ăn một cách có học thuật, sành điệu. Có nghĩa là cái khăn quàng cổ của nó phải trùng màu với cái đĩa thức ăn chị đút nửa muỗng mỗi lần. Trong đó phải là đủ dinh dưỡng như thịt chó, đậu xanh và bơ. Mỹ không biết ăn lá mơ và mắm tôm, vân vân. Bởi vậy, một ngày chị cấp tốc gọi cho Nguyệt. Em á, má chị bệnh, nhắn phải về quê gấp, em thay chị chăm sóc con mèo nha. Nguyệt vui vẻ. Dạ, chị cứ đem nó qua đây. Đi đâu? Nó nằm trên mạng mà. Đây là nickname, đây là password của chị nè. Hả? Chị có khùng không? Không, nó mà chết là coi như chị chết theo. Không, em không tham gia cái trò trẻ con này đâu. Chị đem mà nhờ người khác đi. Ai? Ở cái thành phố này chị có quen ai đâu. Em nghĩ lại coi, chị năn nỉ đấy. 4 năm trời, hai chị em quấn quýt với nhau trên giảng đường, không thèm dòm đến... Chứ đừng có nói mà đến cái chuyện mà đám con gái nhiều chuyện, đám con trai khô như ngói của khoa công nghệ thông tin. Chị Hà, chắc cũng như Nguyệt thôi, sáng lên giảng đường, và chiều là về nhà trốn trong 4 bức tường. Nguyệt còn có má và Lê, chứ chị thì chỉ có một mình. Thì chị bỏ đi, mai mốt mua lại con mới mà chơi. Trời ơi, chị nuôi nó được 40kg rồi. Mai mốt bán là mua được một cái nhà trên mạng. Đó em. Mà bị cái tòa án nó lên án trong tuần này thì cái tội ngược đãi động vật nuôi là coi như mất luôn cái quyền léo héo đến cái thành phố chó mèo gà 2 tháng. Em hiểu không? Chị xin em đó. Em không hiểu gì hết mà. Không hiểu thì mày nuôi đi để mà hiểu. Chị Hà vội vàng về quê thăm má, nghe nói là đã cấp cứu, không còn cách nào khác Nguyệt trở thành người nuôi con mèo. Thôi thì cũng sẵn tiện, cái phòng máy có sẵn lại rảnh rang tay chân, tiết kiệm thời gian làm gì với một cái con chó. Sáng sớm, má đút gạo, ăn bột thì cũng là lúc Nguyệt len lén leo lên mạng đút cho con mèo sủa inh ỏi gâu 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 meo meo meo. Giữa một rừng thức ăn chạy ngang qua màn hình, Nguyệt chọn thịt bò và trứng ốp la. Tôi đã dằn cái dĩa, sủa bằng chữ hẳn hoi, muốn tôi kiện không, thịt chó, nhanh. Tiệt là ngạo mạn hết chỗ nói, Nguyệt dùng gậy đập vô mông, nó la ẳng ẳng ẳng, khóc bù lu bù loa, ngập cả thành phố, đúng là cái đồ chó đẻ. Chơi với nó chỉ tổ thức thêm, Nguyệt xích nó lại trong một cái góc màn hình, tắt máy tính. Giữa trưa, đang ngồi coi tụi nhỏ chơi game, nghe tiếng khóc của gạo bật lên từ nhà sau. Nguyệt bỗng dưng nhớ ra cái con mèo chưa được cho ăn gì buổi tối, thế là mở máy, lần này phải cặm cụi đi mua hoa về trang trí khắp ngôi nhà của chị Hà, nhằm làm cho nó vui lòng trở lại, mai ra mới chịu ăn. Nguyệt khổ sở suốt cả buổi tìm cách làm thế nào để lấy tiền ra đi mua hoa trên mạng cắm vào những cái bình thật xuyệt tông với ngôi nhà cho vừa ý của con mèo. Chọn phân nửa cái muỗng cơm để đút cho nó. Con quỷ sứ này đúng là cái đồ đổm dáng mà. Sản phẩm của cái bọn lập trình lắm trò, chẳng chịu ăn uống gì. Đến tối mở máy ra thì nó đã sụt 10kg. Đã thế, tao làm thịt mày luôn cho mẹ mày. Khi quay về khỏi cái vướng bận cái thứ ba láp thế này. Nguyệt lầm bầm. Nhưng tìm mãi chẳng thấy con dao đâu trong ngôi nhà màu tím của chị Hà. Đã thế là cho mày nhịn đến khi nào còn lại một mớ xí quách thì thôi, đem ra trưng cho tòa án vì quyền lợi của chó mèo. Nguyệt sẽ dùng tiếng Anh chửi mắng một lũ chó. Đêm ngồi làm việc trên Internet để tránh quên những thứ đã học, Nguyệt muốn điên lên vì con mèo cứ nhào ra ẳng ẳng trong tình trạng cấp cứu. Oe oe oe. Má chạy vội vào phòng Nguyệt. Bữa nay mày chịu ẵm thằng gạo rồi sao? Đâu? Đâu có má. Là cái con chó của chị Hà sắp chết trên mạng la làng vì bị bỏ đói thôi. Mày rảnh vậy đó hả Nguyệt? Nuôi chó trên mạng nữa hả Nguyệt? Lê đang học bài, góp lời phụ má. Cái thân lo chưa xong, bày đặt mấy cái trò bá láp. Nguyệt chúa ghét cái kiểu ăn hôi này của nó, chỉ dỗi hùa theo má. Má lắc đầu. Con người ở đây không chịu lo mà đi lo cho con chó. Cái thời gì mà tao không hiểu nổi. Vậy rồi thằng gạo đâu? Má hoảng hốt. Má mới để nó trong cái nôi ở nhà đấy mà. Cả Lê và má hớt hơ hớt hải chạy tìm khắp nhà không thấy dấu tích của thằng nhỏ. Những bộ đồ của nó còn ở đây. Một chiếc vớ nó đã văng ra trong cái nôi vẫn còn đó. Má chỉ ngủ gục độ 5 phút thôi. Lúc cả nhà định chạy đi báo công an thì Nguyệt phát hiện ra trên cái nôi của gạo có một mảnh giấy, trong đó viết Con cảm ơn bác, cảm ơn cả nhà đã nuôi con của con 3 tháng nay. Con đã tìm được công ăn chuyện làm ở chỗ ở đàng hoàng. Xin phép được đón cháu về. Xấu hổ không dám gặp mặt bác và hai chị. Mong cả nhà thứ lỗi. Một ngày nào đó con sẽ ẵm nó về. Trên mảnh giấy là một cái bao thư gói 500.000 đồng. Nguyệt la làng. Báo công an ngay. Cái thằng nhỏ bị bắt cóc rồi, chắc gì đó là mẹ của nó. Má nhìn Nguyệt trân trối. Lúc đó bà như một người mất trí rối rắm, chẳng biết phải làm thế nào cho đúng. 10 ngày kể từ khi thằng Gạo không còn ở trong nhà, má ra vào thẫn thờ với đống đồ của nó còn lại, quần áo, cái nôi, 3 bình sữa. Má nghĩ mẹ con nó phải chi có được cái mớ này thì cũng đỡ tiền. Má biểu Nguyệt lên nói với công an khi nào điều tra được chuyện này. Nếu là người lạ thì mang gạo trả về giùm, má sẽ làm thủ tục hợp pháp để nhận con đàng hoàng rồi xin nuôi nó tiếp. Còn nếu người ta xác nhận được đó là mẹ của gạo thì cứ âm thầm, đừng làm sùm beng lên, để mẹ con đoàn tụ trong êm ấm, thiên hạ đỡ chị nghị. Má trả lời hàng xóm rằng lỡ là mất thằng gạo, chấp nhận người ta chia buồn với gia đình mình như có một cái đám tang. Vì bạn hàng xóm khắp chợ, người ta ai cũng hiểu má đã nâng niu nó như thế nào. Lo cho gạo một, Nguyệt lo tình trạng của con mèo của chị Hạp 10. Nó đã chết rụt xương, tòa án vì quyền lợi của chó mèo đã kêu tội chị là mất nhân tính, xử tội lưu đày vĩnh viễn, mãi mãi không bao giờ được héo hách đến cộng đồng chó mèo gà này nữa. Nguyệt thật tình, lúc bỏ đói mèo, không nghĩ đến cái chuyện tào lao này, bây giờ thì phát sốt. Thấy Nguyệt ra vào không yên, như đang trong cái tình trạng rầu rầu. Lề quát thẳng, cái đồ chó đó mà cũng lo, dẹp đi cho tôi nhờ, chị có bị điên không? Nửa tháng sau, khi Nguyệt đã quên cái chuyện con mèo, chị Hà nhắn tin hồ hởi từ quê. Mừng quá Nguyệt ơi, má chị không sao hết, chị tưởng đã vĩnh viễn mất bà rồi, chắc ở lại quê thêm vài tuần nữa. Mấy hôm nay lại là một cuộc gọi, gọi như trúng số. Chị không biết có trở lại Sài Gòn không nữa, dưới này người ta đang thiếu kỹ sư công nghệ thông tin, nhưng tụi mình quá trời, người ta rước mình về mà không thử thách, chi hết, lương 5 triệu một tháng. Nguyệt chia vui cùng với chị xong rồi bấm tin, con mèo của chị chấm chấm chấm, lúc chuẩn bị bấm nút send mới nghĩ lại, mình có bị điên không? Nghề vinh hoa. Lúc chụp tấm ảnh, ông tổng biên tập ngồi giữa một sừng người đẹp. Quân không biết đã bấm trúng cái khoảnh khắc ông nắm tay một cô gái để lên đùi mình. Có lẽ chỉ cần Quân nhích tới nhích lui một giây thì mọi chuyện đã khác rồi. Đằng này, nhẹ cái lúc sếp quên mình đang chụp hình để lên bìa báo, chắc là đang tưởng trong quán bia. Xả ảnh ra máy tính và nhớ đến cái nhiệm vụ phải gửi gấp đi. Quân chỉ nhìn cái tấm hình trong veo sắc nét mà quên đi cái nhiệm vụ. Soi 5 lần 7 lượt tinh tường, trong sáng, thân thiện như cái tiêu chí của tòa soạn. Ban biên tập bữa đó sai lẹ nhè vì thắng lợi trong cái vụ tổ chức cuộc thi hoa hậu những bông lúa non. Mấy anh mặt còn đỏ ké, chia cái màn hình máy tính làm hai. Một bên coi hình mấy em mặc áo tắm trong đêm chung kết. Một bên là biên tập bài. Nói chung là thấy trong cái bức ảnh được chụp làm bìa, cục mặt cô nào cũng xinh, không để lại một cái súng răng hay một cái mắt lé. Xếp mình thì trông phương phi như một người hùng thời đại. Đã có công kêu gọi đóng góp cho công tác từ thiện vì trẻ em nghèo và người già neo đơn trong cuộc thi hoa hậu. Giờ đây, ông được quốc sắc thiên hương vây quanh, bìa báo là một cái sự hội tụ tuyệt vời của anh hùng và mỹ nhân. Không có gì phải bàn ở đây nữa cả. Thiết kế là người duy nhất phát hiện tay trên đùi, nhưng cái nhiệm vụ của anh là phân tích đủ sáng, độ phân giải tốt nên không có lý do gì từ chối bức ảnh. Anh có kinh nghiệm quá rồi, tiền thưởng cuối năm chẳng tăng lên nếu có báo cáo ngược trở lại sai sót của biên tập, phóng viên. Nó cũng chẳng hạ xuống nếu anh im lặng, còn đỡ tốn thời gian. Nếu bây giờ chờ chụp thêm một cái tấm khác nữa, chỉ tính khoảng các cô thí sinh ẹo qua ẹo lại xếp hàng cho ngay ngắn để phóng viên bấm máy được một tấm, chắc cũng cả giờ. Rồi cái tấm ảnh lại bị soi qua mấy tầng nữa, để chắc chắn không có vụ tay, đùi. Lần này thế nào cũng kiểm tra cả chân, cả mắt, dần dần. Nói chung là những cái bộ phận để động đậy được cả sếp. Chắc phải 7 giờ tối anh mới được về nhà với vợ con. Nhưng mà tên anh không bị quát ầm lên trong cái cuộc họp giao ban. Người chịu trách nhiệm biên tập nghe nói đã gục trên cái bàn làm việc về rượu, chưa tỉnh dậy nổi nên không có mặt. Cũng có thể coi như không có tội. Chỉ có Quân chịu trận. Quân ngồi thẳng tầm mắt, bị cái nhân vật chính trong ảnh chỉ ngay trán. Chỉ vì cái tấm ảnh của anh mà bây giờ người ta đang cười vô cái mũi tôi. Phóng viên mà làm ăn như vậy đó hả? Cười vô mũi và người ta là những cụm từ ông dùng để khái quát cho mấy cái tin nhắn mời gọi của cả đám chân dài, đầy đủ các hạng. Mẹ của tụi nó cũng thi nhau gửi con vì hiểu được tinh thần thông thoáng của anh. Chuyện đáng kể và có vẻ nhục mặt nhất là mấy anh ở trảnh có khiều nhẹ, dù gì chú cũng là tổng biên tập, mà đó chỉ mới là những trường hợp ra mặt, còn cả triệu độc giả ngoài kia, họ nghĩ gì, phán xét gì, ông không rõ, nhưng ông tự nghĩ ra, rồi có vẻ bị ám ảnh bởi những từ đê hèn, hạ tiện, mất tư cách, vân vân. Thằng con của ông hôm nay sẽ đến trường đối mặt với thầy cô, đối mặt với những người bạn đồng trang lứa. Bà vợ của ông sẽ ra chợ, gặp mấy cái bà bạn bán hàng rau, hàng cá, cả mấy cái chị em trong câu lạc bộ thể dục thẩm mỹ nữa. Càng nghĩ, máu trong đầu của ông càng dồn lên trán với tốc độ nhanh, khi đã không còn chỗ đi, vì cái đầu nhỏ và cái vầng trán quá ngắn, chúng đồng loạt chạy dài xuống bàn tay, béo bị, phát ra thành những tiếng ầm trên mặt bàn. Cả phòng giật mình rồi lại im thinh thích như phúc cái mặt niệm cho Quân. Mấy cô phóng viên tập sự nhìn Quân ái ngại. Chị thư ký tòa soạn chuyển một cái mẫu giấy cho em đại diện phòng quảng cáo. Chuyến này thằng Quân không chết, tao đi đầu xuống đất. Câu hỏi được lặp lại, sao không nói gì đi, hả? Mỗi tiếng để hỏi kèm thêm một cái thở dốc đầy căng thẳng. Quân nhìn đăm đăm trên tường, nơi mấy cái tấm bằng khen của sếp được sắp xếp từ thành tích lớn đến thành tích bé, từ cá nhân đến tập thể. Nhà báo cống hiến trong năm, cá nhân xuất sắc nhất, đơn vị đóng góp cho quỹ từ thiện X, đơn vị thi đua tiên tiến, vân vân. Nhìn không rời mắt như thể trong đó Quân có thể tìm được một câu trả lời thích đáng. Nhưng cuối cùng thì không có câu trả lời nào cả. Quân chờ đợi những câu hỏi, những câu khẳng định, câu cảm thán. Tiếp theo, từ cái đôi môi thâm sị của sếp. Sau khi hớp một ngụm trà do chị thư ký nhẹ nhẹ đẩy vào lòng bàn tay của ông, hình như máu đã trở về đúng vị trí của nó, kéo theo tất cả mọi bộ phận đồng loạt chuyển sang màu trắng hồng thay vì tím rịm. Mồ hôi tủa ra, Quân chờ đợi, chỉ có chờ đợi mà thôi, như một bị cáo. Có nói lời ân huệ thì tòa án cũng đã nằm trong cái bản cáo trạng. Có dấu mộc đỏ, có cả chữ ký rồi. Huống hồ gì cái điều đó đang hiện rõ ràng trong cái cặp mắt không ngừng long lên của sếp. Càng nhìn, ông càng điên lên vì sự im lặng của Quân. Sếp đá cửa một cái rầm, tí nữa là sọc cả cái tấm thân to bệ vệ vô cái tấm cửa chưa kịp mở đến. Ông bỏ cả cuộc họp giao ban đầu tuần. Quân đã quên cái kiểu như thế này 2 năm trời rồi. Phát biểu gì đó là coi như sẽ chết nặng hơn. Thà cứ im lặng. Cuộc họp nói chung trong tòa soạn này là nơi để người lớn chức trút giận xuống những người nhỏ hơn. Những người nhỏ nói bất cứ điều gì đều đồng nghĩa với việc phản kháng, thậm chí đó là lời đồng cảm hối tiếc, vân vân. Đồng nghiệp thì có hàng tỷ lý do để im lặng, khuất phục, thiếu lý lẽ, run sợ. Còn Quân thì biết chỉ có một thứ đủ mạnh hơn tất cả mọi cảm giác để cài chặt cái miệng lại. Tiền. Nếu không phải là tiền, thì là cái gì khiến cho Quân phải ở lại thành phố này, xin vào làm việc tại một cái tòa soạn trả lương với nhuận bút nghe chói tai này? Thực ra thì cũng có vài đồng nghiệp nhìn Quân rửa con mắt, có vài người rất nổi danh ở các tờ báo được coi là chính thống nổi tiếng, gặp trong những cuộc họp báo vỗ vai Quân đầy thương cảm. Rất phục em. Quân đã phục mình xong rồi, từ cái giây phút quyết định tiền, chứ không phải là thứ gì khác. Sau đó là thanh thản thấy mình như một cây viết bi đầy mực. Nó viết được ra chữ, chữ nào cũng vậy, để kiếm ra tiền. Hồi mới ra trường, Quân cảm thấy mảnh đất lắm người như Sài Gòn đúng là không thể cho mình thỏa mãn cái khát vọng đầu đời, làm người có ích. Không thể có chuyện anh hành hạ bản thân mình trong một cái môi trường nhích từng giờ tan tăm, kẹt cứng trong cái dòng khói bụi, xăng quần lội nước cống, ăn cơm lề đường, ngủ nhà trọ lèn quen. Mà lại có một cái ý thức về lý tưởng nghề nghiệp của bản thân, nuôi dưỡng người thân cho chu đáo. Nói chi đến những cái đóng góp cho cơ quan, cho xã hội mình đang sống, quần gói đồ đạc, của cải trong 4 năm ở Sài Gòn gửi về quê trước, đi lang thang bốn phương trời trước khi quyết định trở về chôn chân nơi mình sinh ra. Khi trở lại phòng trọ lần cuối, Quân thấy đồ đạc y nguyên chỗ cũ, mấy cái dòng dán lên một trong những cái thùng sách, chữ sắt cạnh. Ăn học cho lắm, về đất này không có quen biết, quyền thế để suốt đời đi làm cu ly à, ký tên, mẹ. Điều đó có nghĩa là nếu Quân trở về thì bước ra khỏi nhà mà sống, Quân nghĩ, làm đàn ông tung hoành ngang dọc để trời đất biết tên, cuối cùng để làm gì nữa thì không biết, nhưng để mẹ và em gái của mình mỗi lần muốn đập con chuột nhắt, sửa cái bóng đèn điện cũng phải nhờ anh hàng xóm thì... Như mọi bữa cơm hàng ngày đều cắn một hạt thóc, nó còm còm trong miệng, chắc mình một cách ý nhị cũng có thể là sổ sàng về cái sự nghèo đói, thiếu thốn vật chất, cô đơn của những người mình yêu thương. Nếu được trở lại quê nhà, Quân nghĩ tệ nhất cũng có thể nhận lương 1 triệu đồng một tháng trong tòa soạn báo tỉnh. Được phân công đi đưa tin khai trương cửa hàng mới, dự họp báo thành tích thu mua thủy sản của tỉnh nhà quý 1, quý 2, quý 3, nhà trái chỗ này cướp giật chỗ kia, thì cũng được chứ sao, suy cho cùng cánh phóng viên Sài Gòn có gì hơn. Đó là chưa nói đến, về lại đất chôn nhau cắt rốn, Quân sẽ trả nợ nó bằng cách tìm đến từng thẻo đất, vết thương của nơi này mà viết. Quân sẽ xới tung những thắc mắc tuổi thơ của mình, của bạn bè, người thân và hàng xóm, người dân khổ sở để tìm những câu trả lời thỏa đáng. Rồi sẽ nuôi cái nghề lắm chữ ít tiền bằng cách tìm một cái công việc gì đó, dạy thêm, mở cửa hàng sách báo băng đĩa chẳng hạn, để lo cho mẹ và em gái. Cuộc sống này ngắn ngủi, biến hóa khôn lường, biết đâu một ngày nhận được cú gọi của chị hàng xóm, anh trở về vì căn nhà ven biển của mình đã trống hơ. Nhưng biết làm sao, mẹ quyết định giùm Quân nơi sống rồi, và Quân chỉ còn cách tự mình làm thêm một động tác nữa, chọn cách sống, kiếm tiền chứ còn gì nữa. Dẹp cái lý tưởng viển vông, tuổi trẻ nào mà chẳng như thế, xăng quần lội nước khít bụi ngủ như một cái con tôm lụi ở đất như thế này mà kiếm sống. Mà ở Sài Gòn thế này, Quân không làm cu ly thì làm gì? Cu ly mang cái danh nghe thấy ham, phóng viên của báo to. Quân viết cái gì ở tòa soạn báo danh tiếng này? Hôm nay là phỏng vấn giám đốc công ty kinh doanh hàng nhập khẩu X. Một bạn nhậu chí cốt của sếp vừa bị báo bạn đánh rơi cho tơi tả vì dám phát biểu. Hộp gà nhân tạo của Trung Quốc bổ dưỡng cho sức khỏe. Hôm kia là chân dung doanh nhân N, kinh doanh bất động sản thành đạt, vừa biếu cho sếp một suất mua nhà giá gốc ở quận 2. Quân thấy mình cũng như cái máy ghi âm, nằm bất động đâu đó trong cuộc phỏng vấn, rồi xả ra một bài dài 3 trang để ca ngợi C, con gái của N, đang là người mẫu chuẩn bị chuyển sang làm ca sĩ và đột ngột phát hiện ra mình yêu nghề hát từ bé. Nói chung là đạt được lý tưởng, kiếm được khá, từ cả hai phía, tờ báo và người đọc viết trả anh một cách sòng phẳng, nếu không nói là có phần ngoài mong đợi. Quân cảm nhận được cái giá của làm việc ở tươi mới. Ở đây chắc chắn không có nghèo, không có đói, chỉ có nhục hay vinh mà thôi. Sau giai đoạn tự phục mình rồi, Quân thấy mọi thứ chẳng còn gì nữa. Lý tưởng, cái vinh lúc này đã thể hiện ở chính cái số tiền mà Quân kiếm được một tháng. Bởi vậy Bảo Quân cảm thấy quyết định tạm dừng công việc một tháng là một cơn đau thì thật buồn cười. Khi ngồi viết tờ kiểm điểm, Quân chẳng thấy mình thèm cái kiểu đứng phắt dậy, nhìn thẳng vào mặt lãnh đạo như một cô gái trên phim. Ông mới là đồ tồi. Tên sếp ngồi lại mặt cứng đơ, tê dại. Cô sòng sọc đi ra khỏi cơ quan bằng chiếc xe SH, không cần đến một lời tuyên bố không bao giờ trở lại. Còn Quân thì đơn giản, giữa tờ đơn xin nghỉ việc và tờ kiểm điểm được gợi ý, chỉ việc vò cái thứ nhất đi, viết như một cái máy vào tờ giấy thứ hai. Tôi xin được chấp nhận hình thức kỷ luật là xong. Em gái gọi điện, giọng còn chưa hết tò mò, Sếp của anh chắc thân với mấy cô. Em thấy tay của ổng trên đùi cô hoa hậu.
Ờ, thân như bạn bè mà.
Nghề của mấy anh thật sướng nha. Suốt ngày ở gần mấy cô đẹp đẹp.
Ờ, còn hơn vậy nữa. Thỉnh thoảng còn đi ăn, đi chơi cùng nhau hoài mà.
Quân cười với em gái trên điện thoại. Nhiều lúc nghĩ mình cũng đã hạnh phúc thật.
Mẹ, đương nhiên khác em gái, khác cả mấy anh biên tập. Nhìn thấy con trai dưới cái tấm hình bìa, bà đem khoe cùng làng, tay ghi vào những cái chỗ tên tác giả ảnh bé xíu bên góc trái. Nó chụp đó.
Mẹ mong manh hơn hết thảy những người phụ nữ khác mà Quân đã từng biết trên đời. Bà có thể rưng rưng khi thấy tên Hoàng Quân dưới những bài phỏng vấn các gương mặt nghệ sĩ doanh nhân nổi tiếng cả nước. Không biết mẹ có biết cái thứ được hàng triệu người đọc kia là do cây viết của anh, chứ chẳng phải anh viết nên. Mẹ có nghĩ là con trai một ngày bị người ta chỉ thẳng vào mặt bảo là ngu vì mấy cái tấm hình bá láp. Mẹ hay trách yêu thằng con trai danh tiếng khắp cái thị xã nhỏ xíu của mình. Hồi đó mà về đây thì...
Đứa bạn thân nhất suốt những năm học phổ thông sáng nay gọi điện cho Quân.
Ê, chúc mừng mày... ngày của mày.
Ngày gì?
Thi nhà báo.
Quân xúc động quá vì nghe giọng của nó trong veo như cách đây 5 năm nó từng dỗ dai khi biết mình rớt đại học.
Thành đại nhà báo nha mày.
Nhớ ra điều đó, Quân cười cái hì và hỏi thằng bạn đủ thứ cái chuyện trên đời. Tuy nhiên tránh xa những câu hỏi đại loại như lúc này công việc sao rồi, nói chuyện vợ, chuyện con, chuyện lớp ngày xưa. Cuối cùng thằng bạn cũng chu đáo lại ngọt ngào. Cả lớp mình chỉ có mày làm được cái nghề vinh hoa nhất.
Quân cúp máy rồi, tự hỏi biết nói gì đây với những người ở xung quanh mình.
Nhưng không phải là mình. Chẳng lẽ lại là những cái câu chuyện cuộc sống hàng ngày vụn vặt của mình sao?
Nó trôi qua trong 2 năm trời, không một tí xúc cảm để cô đọng thành lời.